Nhân đạo chí tôn, chương 192, thần binh kim thuyền, góc truyện audio.com, hình thái nguyên thần thứ ba là điều kiện tất yếu để lên linh thể cảnh. Mở ra nguyên thần ngũ đại bí cảnh, tu thành chiến đấu nguyên thần là cơ sở cho tiến lên linh thể cảnh. Muốn tiến vào linh thể cảnh, nhục thân và nguyên thần hợp nhất thì còn phải mở hình thái thứ ba của nguyên thần. Hình thái mạnh nhất của chiến đấu nguyên thần chính là nguyên thần thứ ba. Với đại nhật kim ô nguyên thần của Trung Nhạc mà nói thì hình thái đầu tiên chính là một vầng mặt trời, hình thái thứ hai là con kim ô ba chân, hình thái thứ ba là kim ô thần nhân ba chân đầu chim hai cánh. Hình thái đầu tiên và thứ hai hắn đã mở từ thoát thai cảnh, còn hình thái thứ ba là hình thái chiến đấu mạnh nhất, đến giờ vẫn chưa mở ra được. Đại nhật hỏa nha thần của Tả Tương Sinh, ngao thủ thần nhân của Hiếu Sơ Sơn đều sau khi mở hình thái thứ ba mới dung hợp được nguyên thần và nhục thân. Trung Nhạc đấu với Hiếu Cẩn, cường giả khai luân cảnh của Hiếu Mang thần tộc, Hiếu Cẩn cũng không mở hình thái thứ ba. Điều đó cho thấy hình thái thứ ba của nguyên thần không hề dễ dàng gì để mở ra. Không chỉ cần mở hết ngũ đại bí cảnh mà còn phải có nguyên thần cường đại. Nếu tu luyện theo trình tự, Trung Nhạc không biết phải đến bao giờ mới mở được ngũ đại nguyên thần bí cảnh. Hắn mở ngược ngũ luân, nguyên thần bí cảnh mở hết cũng đã đủ điều kiện tiên quyết để mở hình thái thứ ba của nguyên thần. Giờ hắn nuốt và luyện hóa vài con dương ngư. Đại nhật kim ô nguyên thần vốn là thuần dương chi linh, được dương khí nuôi dưỡng, thực lực được tăng cường rất nhiều, nguyên thần tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng, càng ngày càng gần với hình thái thứ ba của nguyên thần. Nếu luyện thành hình thái thứ ba, chiến đấu lực của chiến đấu nguyên thần của hắn sẽ lại lên một tầm cao mới. Không hổ là bí cảnh của thần linh, bên trong đúng là bảo vật nghịch thiên, chỉ con dương ngư đối với ta đã là linh đan diệu dược thượng hạng, còn hiệu quả hơn thú thần nội đan. Nhưng cho dù ta mở được hình thái thứ ba thì e là cũng không thể lên linh thần cảnh, dung hợp nhục thân nguyên thần làm một được. Trung Nhạc biết rõ điểm yếu của mình ở đâu. Ngũ hành bí cảnh của hắn sắp viên mãn, tu luyện ở đây âm dương bí cảnh cũng có thể viên mãn, nhưng còn vạn tượng bí cảnh, thần tài bí cảnh và đạo nhất bí cảnh thì sẽ hạn chế tu vi hắn. Vạn tượng, thần tài, đạo nhật tam đại bí cảnh này không tu luyện tới cảnh giới viên mãn thì hắn không thể lên linh thể cảnh được. Nhưng hắn cũng đã mừng hơn mong đợi rồi. Dù sao từ khi lên khai luân cảnh tới giờ cũng chỉ mới nửa tháng. Chỉ trong nửa tháng mà ngũ luân đã mở hết, thậm chí còn sắp mở hình thái thứ ba của nguyên thần. Bất cứ ai cũng là nghịch thiên rồi, thậm chí cả thần tộc, cả tiên thiên linh thể. Nửa ngày sau, dương ngư truy sát hắn ít dần, không ít dương ngư đã bị hắn bắt luyện hóa, nguyên thần của Trung Nhạc cũng đã đạt tới trình độ đáng sợ. Trung Nhạc quay lại xung kích dương ngư, kim ô ba chân giang cánh, lông vũ sắc như kiếm cường đại hơn, lông vũ xuyên qua biển lửa bằng thái dương tinh hỏa, bắn về phía đàn cá đang bay trong không trung. Đàn cá hỗn loạn, sau khi bị chém mấy con, những con dương ngư còn lại lập tức nhảy tùm tùm xuống hồ dung nham. Dương ngư bị lông vũ chém thì biến thành hàng trăm con dương ngư nhỏ hơn, bay loạn trong không trung. Nguyên thần Trung Nhạc hít sâu một hơi, nuốt mấy chục con dương ngư nhỏ vào mồm, truy kích nuốt thêm. Góc truyện audio.com, nhiều dương ngư con hơn. Đúng lúc đó, hắn chú ý tới hồ dung nham bên dưới, các con dương ngư đang nuốt chửng lẫn nhau, con này nuốt con kia sẽ lớn hơn một chút rồi lại nuốt con khác. Trong hồ dung nham, hàng trăm con dương ngư rất nhanh chỉ còn vài con dương ngư cỡ lớn và vẫn tiếp tục ăn lẫn nhau. Đột nhiên, mặt hồ chấn động mạnh, một con cá lớn trăm trượng nhảy lên khỏi hồ, há mồm, không khí vỡ vụn, suýt nữa đã hút hắn vào trong mồm. Trung Nhạc vội đập cánh bay đi, vẫn còn chưa hết kinh hồn. Thấy con cá trăm trượng đó bay trên không, giống như ngọn núi biết bay, tốc độ cực nhanh, truy sát hắn. Những con cá nhỏ kia bay tới, bụp bụp chui vào cơ thể con cá lớn đó giúp nó càng thêm to. Nguy rồi, những con dương ngư này thấy không làm được gì ta, nuốt chửng lẫn nhau, dung hợp thành con to hơn. Trung Nhạc thấy sởn da gà, giờ thực lực con đại dương ngư này hơn thực lực của hắn không biết bao nhiêu lần, hắn căn bản không phải đối thủ của nó. Đi, đi, mau chạy đi. Tân hỏa trốn sau tai hắn kêu lên. Trung Nhạc vỗ cánh bay đi, kim ô vạch ra trên mặt hồ một vệt lửa, phía sau là thái dương tinh hỏa ập tới như vũ bão. Con cá hàng trăm trượng đó bơi trong biển lửa tốc độ tựa sấm sét, mắt bắn ra hai đạo thái dương tinh hỏa nhằm thẳng hướng Trung Nhạc. Kim ô ba chân lao vút tới, soạt một tiếng biến mất trong nhục thân Trung Nhạc đang ngồi bên hồ. Nguyên thần nhập thể, Trung Nhạc lập tức nhảy lên, phía sau vù một tiếng, cánh kim ô giang rộng. Bùm bùm bùm, ngũ đại nguyên thần bí cảnh mở ra, phá không bay đi. Phía sau hắn, đại ngư trăm trượng lướt biển lửa đuổi theo không tha. Những nơi nó bay qua, núi bị thiêu cháy phừng phừng tới mức tan chảy. Dung nham từ đỉnh núi chảy xuống tựa thác, thuần dương kiếm khí chém. Trung Nhạc quay lại, trong mắt trái bắn ra hào quang kim sắc lao về phía con dương ngư kia. Thuần dương kiếm khí của hắn hiện tại đã tu luyện được uy lực hơn trước không ít. Thuần dương kiếm khí vô cùng sắc bén, hào quang kim sắc chém xuống, bề mặt con dương ngư khổng lồ lóe sáng, từng chiếc vảy lớn bị chém rời. Cái này, Trung Nhạc giật mình, thuần dương kiếm khí của hắn có thể nói là một trong những thần thông có uy lực mạnh nhất của hắn hiện giờ, nhưng rơi lên người dương ngư thì chỉ chém được mấy cái vảy, còn chưa cắt được tới thịt của nó. Trung Nhạc giẫm trên không mà chạy, cánh sau lưng đập mạnh, đồng thời dùng tới thần thông của võ đạo tông sư và cánh kim ô tốc độ càng nhanh hơn. Con dương ngư này quá mạnh, ta căn bản không phải đối thủ của nó, phải tránh đi thôi. Còn đại dương ngư vẫn cưỡi thái dương tinh hỏa điên cuồng đuổi theo, tân hỏa căng thẳng nói. Dương khí trên người ngươi quá mạnh, dương ngư nhất quyết chọn ngươi rồi. Nhạc tiểu tử, mau dùng nguyệt linh, biến thành tinh thiềm nguyên thần. Trung Nhạc tỉnh ngộ, lập tức dùng nguyệt linh, nguyên thần biến thành tinh thiềm khổng lồ, thuần dương chi khí trên người hắn biến mất thay vào đó và thuần âm chi khí. Phía sau cách hắn hơn chục dặm, con dương ngư khựng lại, mất cảm ứng về khí tức của hắn. Nó có hứng thú với thuần dương khí tức của hắn, còn với thuần âm khí tức thì chẳng có chút hứng thú gì. Con đại ngư lượn trên không trung một lúc, tìm kiếm một vòng không thấy thuần dương khí tức thì bay trở lại hồ dung nham. Trung Nhạc thở phào theo sau con đại ngư lén lút quay lại hồ dung nham, nghĩ bụng. Ta chỉ còn một chút nữa là tới hình thái thứ ba của Kim Ô Nguyên Thần. Nếu bắt được, gocchuyenaudio.com, một hai con dương ngư nữa thì có thể mở hình thái mạnh nhất của chiến đấu nguyên thần rồi. Nếu con dương ngư này lại phân ra thành dương ngư bình thường, ta bắt một hai con là chạy chắc là kịp. Nhưng điều khiến Trung Nhạc thất vọng là con đại ngư trăm trượng kia nhảy xuống hồ bơi qua bơi lại nhưng không tách nhỏ ra. Trung Nhạc đợi một lúc đành bỏ đi, nghĩ bụng, đám dương ngư này khôn hơn rồi. Nếu vậy ta cũng không cần phải cố đợi nữa, đi bắt âm ngư trước. Âm dương bí cảnh trong nguyên thần của ta dương khí quá mạnh mà âm khí lại quá yếu. Dựa vào nhật nguyệt bảo chiếu cân bằng âm dương thì quá chậm, để lâu dễ có vấn đề. Âm dương cân bằng, nguyệt linh tinh thiềm cũng phải luyện tới trình độ gần với hình thái thứ ba là thần nhân sáu mắt. Không lâu sau hắn tới nơi âm khí rơi xuống. Đó là một hồ băng, đâu đâu cũng là tuyết sơn, phía trên âm khí đổ xuống như thác hòa vào hồ băng, lạnh tới thấu xương, gần như có thể đóng băng cả nguyên thần. Ở đây không có nước, chỉ có băng, âm khí đậm đặc. Trung Nhạc nheo mắt nhìn, có thể thấp thoáng thấy có hắc ngư bơi giữa băng, há mồm hút âm khí, vô cùng kỳ lạ. Băng là chất rắn nhưng âm ngư lại bơi được bên trong, cảnh tượng này thật kỳ lạ. Âm ngư, dương ngư đều là khí, được tạo thành âm khí, dương khí nên có thể bơi trong vật rắn. Trung Nhạc nghĩ bụng, hắn sử dụng lại cách vừa rồi, dùng tinh thiềm nguyên thần dụ âm ngư nhảy khỏi hồ băng rồi bắt luyện hóa. Âm dương bí cảnh lập tức mở rộng thêm, tinh thiềm nguyên thần cũng được tăng cường vượt bậc, tu vi càng thêm kinh người. Một ngày qua rồi, không biết thủy trưởng lão có thoát được khỏi vòng vây của tam đại cự phách không? Tu vi tinh thiềm nguyên thần của Trung Nhạc không ngừng tăng tiến, đột nhiên hắn nhớ tới lão giả đó. Huỳnh huỳnh, đột nhiên có chấn động kịch kiệt khiến âm dương bí cảnh rung chuyển, Trung Nhạc giật mình, vội nhìn theo hướng có âm thanh thì thấy một cảnh tượng kinh hãi. Bầu trời của âm dương bí cảnh đột nhiên vỡ ra, thần uy hùng hồn từ trên trời ập xuống. Trung Nhạc ngẩng lên, thấy một con thuyền khổng lồ màu kim sáng loáng, toàn thân thuyền phủ đầy đồ đằng văn bí ẩn, lướt qua tòa nguyên thần bí cảnh của thần linh này. Bí cảnh của thần linh va chạm với con thuyền lớn, chấn động không ngừng, thần uy cuồn cuộn từ trên trời ập xuống đè khiến núi non trong bí cảnh rung chuyển, đá rơi là tả. Trung Nhạc cũng hự một tiếng, mắt mũi tai mồm đều có máu chảy. Thần binh, tân hỏa kêu lên, thần uy quá mạnh, Nhạc tiểu tử, mở ngũ đại bí cảnh quan tường toại hoàng. Trung Nhạc mở hết ngũ đại bí cảnh quan tường hỏa kỳ cung toại hoàng, dùng đế uy chống đỡ thần uy từ trên trời. Thần uy hùng hồn giống như ngọn núi khổng lồ đè xuống khiến âm dương bí cảnh rung chuyển, mặt đất không ngừng lún xuống. Lúc này, hai luồng thần uy khác từ dưới đất xung thiên. Hai luồng thần uy bạo phát từ mặt trời và mặt trăng giữa lưng chừng không. Ba luồng thần uy lao vào nhau, bầu trời rạn nứt, những tiếng răng rắc lớn vang lên, vô vàn khe nứt kinh người lan rộng dần. Nguyên thần bí cảnh của thần linh dường như sắp bị ba luồng thần uy làm cho vỡ vụn. Trung Nhạc bị ba luồng thần uy chấn áp, tuy chúng không nhằm vào hắn nhưng chỉ là uy lực dư thừa cũng khiến hắn chịu không nổi rồi. Cho dù đã mở ngũ đại bí cảnh, quan tường toại hoàng cũng khó lòng chống đỡ. Xương trong cơ thể hắn phát ra tiếng nổ lách tách, ra nứt toác toàn thân. gocchuyenaudio.com, máu chảy đầm đìa, máu tươi nhỏ xuống bên cạnh không ngừng chia nhỏ thành những giọt máu nhỏ hơn, rồi lại tách nhỏ, biến thành huyết vụ. Trên trời, con thuyền lớn chậm rãi di chuyển, không ngừng va vào bí cảnh. Thuyền tiếp tục tiến về phía trước tốc độ không chậm, chắc rất nhanh sẽ đi qua bí cảnh, nhưng vào thời khắc này thì rất lâu. Đây là một món thần binh bị tàn khuyết được làm thành hình thuyền. Chắc là thần binh mà thần tộc dùng trong trận chiến từ vạn năm trước. Lúc này trên thân thuyền còn hiện lên dấu tích đáng sợ mà hồn binh tạo nên. Hồn binh tấn công con thuyền này bị đánh vỡ, có thể thấy được sự thảm khốc của trận chiến năm đó. Cuối cùng thân thuyền cũng đi được hơn nửa. Đây là một nửa con thuyền, phần đuôi thuyền bị cắt đi, giống như có một cây kiếm đã chặt đứt con thuyền này vậy. Cuối cùng cũng qua rồi. Trung Nhạc thở phào, đột nhiên trên khoang thuyền có một thứ rơi xuống với tốc độ như thiên thạch, vẽ nên một đường kim quang xuống quần thể núi, xuyên thủng một ngọn núi lớn. Cách chương.